Hồi thứ 61, Bát Giới giúp sức bại Ma Vương. Hành giả lần thứ 3 lấy quạt. Ngư Ma Vương đuổi theo Tôn Đại Thánh, trông thấy y cài cái quạt ba tiêu ở trên vai, mặt mũi tươi tỉnh đang đi. Ma Vương rất sợ, tự nhủ: nguyên là cái con khỉ đã vận dụng pháp thuật lừa lấy được quạt rồi. Nếu ta đòi thẳng y, tất nhiên là y không chịu trả lại. Thẳng hoặc y quạt cho một nhát bay đi 10 vạn 8 ngàn dặm thì chẳng hóa ra thích ý y lắm à. Ta nghe nói Đường Tăng ngồi đợi ở ngoài đường cái, nhị đồ đệ là Trư Tinh, tam đồ đệ là Sa Lưu Tinh, cái hội ta là ma quái cũng có biết đến. Ta sẽ biến ra hình dung Trư Tinh lừa lại y một mẻ. Chắc con khỉ đang mãi đắc ý không cẩn thận đề phòng đâu. Ma Vương cũng có 72 phép biến, võ nghệ cũng gần như đại thánh, chỉ phải cái thân người cục mịch, thiếu gọn ghẽ, không linh hoạt. Hắn đem bảo kiếm giấu đi, đọc câu thần chú nhau người biến hóa, liền biến đúng mặt mũi Bát Giới, tắt ngang đường đón trước mặt đại thánh gọi to: sư huynh, ta tới rồi đây nè. Đại thánh quả nhiên vui mừng, người xưa có câu: con mèo đắc thắng vui như hổ, chỉ biết ỷ vào tài giỏi chứ không chịu xét đến ý tứ người mới đến. Hành giả thấy hình dáng Bát Giới tức thì gọi hỏi: nè hiền đệ, chú đi đâu vậy? Ngưu Ma Vương lựa đúng đường nói: sư phụ thấy huynh đi mãi không về, sợ Ngưu Ma Vương thủ đoạn cao, huynh địch không nổi y, khó lòng lấy được bảo bối của y, cho nên sai tôi đến đây đón huynh đó. Hành giả cười nói: bất tất phải bận lòng, ta đã làm được vừa ý rồi. Ngưu Ma Vương lại hỏi: huynh làm thế nào mà lấy được chứ? Hành giả nói: cái lão Ngưu kia chiến đấu với ta 100 hiệp, không phân thắng phụ. Hắn đã bỏ ta ở đấy, đến Đầm Bích Ba ở núi Loạn Thạch uống rượu với bọn Giao Tinh Long Tinh. Ta đã đi theo ngầm hắn, biến làm con cua, lấy trộm con thú con ngươi vàng, ly nước của y thường cưỡi, biến ra hình dáng y đi đến động Ba Tiêu, đánh lừa Mụ La Sát. Ả kia đã cùng lão Tôn kết một đêm vợ chồng suông đó. Lão Tôn đã bày cách lừa lấy được quạt về đây nè. Ngưu Ma Vương nói: vậy thì nhiêu khê quá, huynh đã rất đổi khó nhọc, hãy đưa quạt đây tôi cầm cho. Tôn Đại Thánh biết đâu là giả dối, cũng không nghĩ tới nữa, liền đưa cái quạt cho y. Ngưu Ma Vương đã biết hết gốc rễ đóng mở cái quạt ấy, liền bắt tay quyết cái quạt thu hình nhỏ lại như cái lá hạnh, hiện rõ bản tướng, mở mồm quát mắng: cái đồ con khỉ khốn kiếp, nhận ra ta chưa? Hành giả thấy vậy trong lòng tự hối hận nói: ôi thôi rồi, chính ta đã làm hỏng chuyện rồi. Rồi hối hận dậm chân kêu to nói: ôi trời, mình quanh năm đánh nhạn, nay lại bị một con nhạn bé bịt kín mất mắt. Rồi phát cáu, nóng nảy như sấm giơ gậy sắt đánh thẳng vào đầu Ma Vương. Ma Vương lấy quạt ra quạt một nhát, không ngờ rằng trước kia khi đại thánh biến ra con bọ mát, chui vào trong bụng Mụ La Sát, ngậm hạt định phong đan ở trong miệng, chẳng biết đã nuốt vào trong ruột lúc nào. Vì thế ngũ tạng rất bền, da xương thật chặt, tha hồ cho Ma Vương quạt không tài nào khiến cho đại thánh nhúc nhích được. Ngưu Vương đâm hoảng cầm bảo bối bỏ vào trong miệng, hai tay múa gươm đánh tới. Tạm gác chuyện hai người đánh nhau khó gỡ ra, hãy nói chuyện Đường Tăng ngồi ở dọc đường. Một là khí lửa đun người, hai là miệng khô dạ héo, bèn nói với thổ địa Hỏa Diệm Sơn: dám hỏi tôn thần, Ngưu Ma Vương pháp lực thế nào? Thổ địa nói: Ngưu Vương thần thông không nhỏ, pháp lực vô biên, đúng là địch thú của Tôn Đại Thánh đó. Tam Tạng nói: Ngộ Không là người đi đường giỏi, thường thường 2000 dặm đường trong nháy mắt mà về, vậy sao bây giờ đã đi 1 ngày rồi, hẳn là đã đánh nhau với Ngưu Ma Vương. Liền gọi Ngộ Năng, Ngộ Tỉnh, hai đứa con, người nào đi đón sư huynh con một chút đi, thẳng hoặc có gặp địch, phải nên hết sức giúp đỡ, cầu mượn được cái quạt để giải phiền não cho ta, qua núi được sớm, đi mau được độ đường. Bát Giới nói: hôm nay trời đã chiều, con định đi để đón đại huynh, chỉ hiềm không biết lối đi núi Tích Lôi. Thổ địa nói: Tiểu thần biết lỗi, hãy để Quyển Liêm tướng quân làm bạn với sư phụ, để tôi đi với ngài. Tam Tạng rất mừng nói, làm phiền tôn thần công thành xin tạ. Bát Giới phấn khởi tinh thần mặc một cái áo dài gấm thâm, cùng với Thổ Địa nhảy lên mây mù, theo hướng đông đi tới. Đang đi, bỗng nghe thấy tiếng hò hét ầm ầm, gió thổi diêm dút. Bát Giới dừng mây lại xem, té ra Tôn Hành Giả đang đánh nhau với Ngưu Ma Dương. Thổ Địa nói, thiền bồng còn đợi gì mà không tiến lên. Chú ngốc Giác Đinh Ba lên tiếng gọi to nói, sư huynh, ta đã tới. Hành Giả giận nói, cái đồ bị thịt, làm lỡ biết bao nhiêu chuyện lớn của ta. Bát Giới nói, sư phụ biểu tôi đi đón huynh, vì không biết lối, bàn tính hồi lâu mới bảo Thổ Địa đưa tôi đi đây, cho nên đến chậm, sao lại bảo làm lỡ việc lớn chứ hả? Hành Giả nói, không phải trách chú đến chậm, cái con trâu khốn kiếp kia, mười phần vô lễ, tôi đến chỗ mụ La Sát lấy được quạt về, lại bị cái thằng ấy biến ra hình dung chú đến đón tôi. Lúc đó tôi vui thích đưa ngay cái quạt cho hắn, hắn lại hiện ra bản tướng đánh nhau với ta ở đây nè, vì thế lỡ mất việc lớn rồi. Bác Giới nghe nói rất giận, quay Đinh Ba tới trước mặt Ngưu Ma Dương quát mắng. Ha, ta cho mi là cái giống ôn dịch sưng da học máu kia, cớ sao mi dám biến ra hình dung ông giải nhà mi đánh lừa sư huynh ta, để huynh đệ ta sinh ra bất hòa chứ hả? Rồi giơ Đinh Ba bổ bừa vào đầu Ngưu Ma Dương. Ngưu Ma Dương, một là đã đánh nhau với Hành Giả suốt một ngày, yếu sức lưỡng người. Hai là trông thấy Đinh Ba của Trư Bát Giới lợi hại, ngán đỡ không nổi, thua trận bỏ chạy. Thổ Địa núi Hỏa Diệm Sơn liền dẫn các âm binh ngăn chặn đằng trước nói, Đại Lực Vương hãy dừng tay, đường Tam Tạng sang Tây Thiên lấy kinh, không vị thần nào không bảo hộ, không trời nào không giúp đỡ, ba cõi thông tri mười phương ủng hộ. Đem ngay quạt ba tiêu đến quạt tắt lửa đi, để người hết tài hết chương đi sang Hòa Núi, nếu không trên trời sẽ lục tội nhà ngươi, tất nhiên bị giết chết cả đó. Ngưu Dương nói, lão Thổ Địa này không biết gì hết, con khỉ khốn kiếp kia cướp con ta, dối vợ lẽ ta, lừa vợ cả ta, bao phen vô đạo, bực một nỗi không nuốt được cả người nó vào bụng, cho nó hóa ra cước nuôi chó. Tại sao ta lại chịu cho nó mượn bảo bối chứ hả? Ngưu Dương nói chưa dứt lời, Bát Giới sấn lên quát mắng, ta truyền cho cái giống bìa vàng tổ ông nhà mi, đem ngay quạt ra đây, sẽ tha chết cho. Ma Dương quay người trở lại cầm bảo kiếm đánh Bát Giới, Tôn Đại Thánh cầm gậy đánh giúp. Ma Dương ra sức tranh cường, vừa đi vừa đấu, đánh nhau một đêm không phân trên dưới, lại đến sáng ngày, trước mặt là cửa động Ma Dân trong núi Tích Lôi. Cả ba người cùng Thổ Địa âm binh lại dứt lát vang tai làm kinh động Ngọc Diện công chúa. Nàng liền gọi hầu gái ra xem kẻ nào to tiếng, chỉ thấy Tiểu Yêu canh cửa vào báo, đó chính là gia gia nhà ta cùng với cái lão miệng thiên lôi hôm trước và một hòa thượng mõm dài tai to cùng với Thổ Địa Hỏa Diệm Sơn, mọi người đang đánh nhau ì xèo ở ngoài á. Ngọc Diện công chúa nghe nói liền sai bọn đầu một lớn nhỏ hộ vệ ở ngoài đều cầm gươm giáo trợ lực, đằng trước đằng sau kể có đến 100 tên, đứa nào đứa nấy ra dáng hung hăng, giác giáo giác gậy cùng nhau gào lên, Đại Vương gia gia, chúng con dân lệnh chỉ của đức bà đến đây giúp sức nè. Ngưu Dương rất mừng nói, đúng lúc đúng lúc, tiến lên. Mọi yêu quái một loạt tiếng đánh, Bát Giới trở tay không kịp, quét Lê Đinh Ba thua trận chạy miết. Hành Giả lộn lên trên mây nhảy ra khỏi vòng dây, mọi âm binh cũng thua chạy tán loạn. Ngưu Ma đắc thắng hợp đàn yêu về trong động, đóng chặt cửa động lại. Hành Giả nói, từ giờ thân ngày hôm qua khởi chiến với lão Tôn cho đến hôm nay chưa định hơn thua, lại có các chú giúp sức nửa ngày một đêm khổ đấu như thế, vẫn chưa thấy y nhọc mệt. Đám Tiểu Yêu vừa rồi cũng lại hung tợn nữa, giờ đây y đóng chặt cửa động không ra, biết làm sao bây giờ? Bát Giới nói, vậy mới đúng như câu tục ngữ, chở thuyền bằng đậu phụ ở ngoài biển khơi, đi trong nước nóng, về ở dưới nước. Giờ đây không lấy được quạt của y, làm sao mà đưa được sư phụ qua núi? Thôi ta hãy trở lại, tìm lối khác mà đi. Thổ Địa nói, Đại Thánh chớ lo phiền, thiên bồng đừng trễ nải. Nếu chuyển sang đường khác là đi vào cửa bàn, không được vào đường tu hành. Xưa có câu, đi không theo đường tắt, há nên chuyển lối khác. Sư phụ của ngài đang ngồi trên đường kia, còn mắt đăm đăm mong các ngài thành công mà. Hành giả phát cáu nói, phải đó, chú ngốc không nên bàn nhảm. Thổ địa nói thật có lý, chúng ta chính nên cùng với y quyết được thua. Hai người dẫn thổ địa tiến lên, nào đinh ba, nào gậy sắt rầm rầm rộ rộ. Một tòa cửa động ma dân bị phá nát ra như cám, làm cho lũ đầu một vệ ở ngoài rung rung rẩy rẩy ồ vào bên trong báo, Tâu đại vương, Tôn Ngộ Không đem người đến đánh phá cửa trước rồi. Ngư Dương đang kể lại câu chuyện với Ngọc Diện công chúa, nghe nói có người đánh phá cửa trước, mười phần căm giận, vội giận võ phục, cầm côn sắt từ bên trong chạy ra mắng to. Hầu Tôn khốn kiếp, mi là đứa có bao nhiêu sức, sao dám đến cửa ta bậy bạ vậy, đánh vỡ cửa ra như vậy hả? Bát Giới đến gần, chửi. Tên già lột da khốn kiếp kia, mi là hạng người gì mà ra dáng ta đây kẻ giờ, đừng có chạy, coi đinh ba ta đây. Ngư Dương quát nói, cái đồ bị thịt cặn bã nhà mi còn biết cái gì, gọi ngay con khỉ lại đây. Hành giả nói, cái con vật gặm cỏ không biết thế nào là hay dở, hôm qua còn nói chuyện anh em huynh đệ với mi, hôm nay đã là cừu địch rồi, hãy cẩn thận nếm một gậy của ta đây. Ngư Dương ráng sức khỏe đón đánh, trận này so với trận trước còn hăng hái hơn. Cả ba người liều sống chết, lại đấu tới 100 hiệp nữa. Bát Giới tính ngốc, điên lên, nương vào thần thông của hành giả, giơ đinh ba bổ bừa. Ngư Dương đón đỡ không kịp thua trận, quay người chạy về cửa động. Đã có thổ địa âm binh đóng giữ cửa động quát to, đại lực Dương chạy đi đâu, có chúng ta ở đây. Ngư Dương không vào được trong động, vội chạy thoát thân, lại thấy Bát Giới hành giả đuổi tới, vội vàng trút hết khôi giáp, quẳng bỏ côn sắt nhau mình, biến hóa ra một con thiên nga bay lên trên không. Hành giả nhìn thấy cười nói, Bát Giới, lão ngưu đó trốn rồi kìa. Chú ngốc ta chẳng trông thấy đâu, thổ địa cũng không hiểu được. Cả mọi người trong đó trong đây, chạy khắp đằng trước đằng sau núi tích lôi tìm kiếm. Hành giả rõ nói, chẳng phải nó đang bay ở trên không kia là gì. Bát Giới nói, đó là một con thiên nga mà. Hành giả nói, thì đúng là lão ngưu biến ra đó. Thổ địa nói, đã vậy, chúng ta phải làm sao đây? Hành giả nói, hai chú đánh vào trong cửa, bắt lũ yêu giết cho tận tuyệt, phá hết sào huyệt của nó, cắt đứt lối trở về, để lão Tôn thi tài biến hóa với nó. Bát Giới và thổ địa y lời đánh vào trong động. Hành giả thu gậy lại cầm quyết đọc chú nhau mình biến hóa, biến làm con chim đông thanh hải, vỗ cánh bay lên, lẫn vào trong khung mây, bay nhào trở xuống, sà lên trên mình con thiên nga, quạp chặt lấy cổ rồi mói vào mắt. Ngư Dương cũng biết là Tôn hành giả biến hóa, vỗ vàng vỗ hai cánh, biến ra một con chim cắt vàng, trở lại mổ con đông thanh hải. Hành giả lại biến ra con phượng đen, chuyên chú đuổi con cắt vàng. Ngư Dương nhận biết, lại biến ra con hạt trắng kêu một tiếng dài, bay về phương nam. Hành giả đứng lại, rỉa rỉa lông cánh, lại biến ra một con phượng đỏ kêu một tiếng. Hạt trắng thấy phượng là vua loài chim, các giống chim, không dám động tới, rã hai cánh ra, sà xuống sườn núi, quay mình biến hóa, biến ra một con nai non ngơ ngác ăn cỏ ở bên sườn. Hành giả nhận biết, cũng vỗ cánh sà xuống, biến ra một con hổ đói, quét đuôi gãi móng, định đến bắt con nai ăn thịt. Ma Dương cuốn cả chân tay, lại biến ra một con beo lớn, có vàng hoa đồng tiền. Hành giả trông thấy, ngẩng đầu đón gió đảo một vòng, biến ra một con sư tử, mắt vàng, tiếng vang như sấm, trán sắt đầu đồng, chuyển mình trở lại, định ăn thịt beo lớn. Ngư Dương trông thấy hoảng sợ, lại biến ra một con gấu người, nhảy nước dài, định đến bắt sư tử. Hành giả lăn kêu ra, lại biến là một con voi to, mũi tựa rắn dài, ngà như măng trúc, dương dòi ra, định cuốn con gấu người. Ngư Dương hì hì, cười lên một tiếng, hiện rõ nguyên thân một con trâu trắng to, đầu như đỉnh núi, mắt tựa chớp nhoáng, hai cái sừng như hai tòa tháp sắt, răng như hàng giáo nhọn, từ đầu đến đuôi dài tới hơn 1.000 trượng, từ móng đến lưng cao tới 800 trượng, nhìn hành giả kêu to bảo: "Hầu tôn khốn kiếp, mày định làm gì ta bây giờ hả?" Hành giả cũng hiện rõ nguyên thân, rút cây gậy bịch vàng ra, thẳng mình lên một cái, quát một tiếng dài. Tức thì mình cao tới muôn trượng, đầu như núi Thái Sơn, mắt như mặt trời mặt trăng, răng như cánh cửa, tay cầm một cây gậy sắt đánh thẳng suốt đầu trâu. Ngư Dương ghé đầu quay sừng lại hút. Đánh trận này thật là đạp núi dãy non, long trời lở đất. Hai người đều dở hết thần thông thi đấu nhau ở trên không trung, làm kinh động cả sự đi lại trên hư không. Hết thảy các thần cùng kim đầu yết đế, lục giáp lục đinh, 18 vị hộ giáo già lam đều đến dây chặt Ma Vương. Ma Vương công nhiên không sợ, hút sang đông, hút sang tây, hai cái sừng sắt thẳng tăm tắp, sáng choang choang, đi lại chống chọi, một cái đuôi lông xồm xồm cứng, phe phẩy, quật sang nam, quật sang bắc, tả hữu, dãy xua. Tôn Đại Thánh đánh trước mặt, các thần quậy bốn bên, Ngư Dương phát hoảng, lăn kền ra đất, hiện trở lại nguyên hình, chạy về động Ba Tiêu. Hành giả cũng thu pháp tượng lại cùng với các thần theo sau dây bọc. Ma Vương chạy tuốt vào trong động, đóng cửa không ra, mọi người dây chặt một tòa núi Thúy Vân, nước cũng không ra được. Mọi người đang đánh phá ở trước cửa, chợt nghe thấy Bát Giới thổ địa âm binh nhộn nhịp đi tới. Hành giả trông thấy hỏi: "Sao, sự thể ở động Ma Vân thế nào rồi?" Bát Giới cười nói: "Hì, cái cô nàng của lão Ngưu bị tôi bổ cho một đinh ba chết ngõm rồi. Lột áo ra xem thì té ra là một con hồ ly tinh mặt trắng. Đám yêu ma đều là các giống lừa la bê lợn cáo lạc nai dê hùm hoẳng hưu. Tôi đã tiêu diệt tận tuyệt. Bao nhiêu nhà cửa trong động phủ đã đốt cháy hết rồi. Thổ địa nói y cho một đám vợ con trú ở núi này, cho nên lại đến đây." Hành giả nói: "Hiền đệ có công, đáng mừng, đáng mừng. Lão Tôn thì biến hóa với cái lão Ngưu công không, chưa hề thắng được. Y biến ra một con trâu trắng vô cùng to lớn. Lão Tôn biến ra một tấm thân to hình trời giáng đất. Đang khi đấu chọi nhau với hắn, may có chư thần hạ giáng dây bọc hồi lâu, y lại phục nguyên thân trở vào trong động này rồi nè." Bát Giới nói: "Đây có phải là động Ba Tiêu không?" Hành giả nói: "Đúng đúng đúng, chính Mụ La Sát cũng ở nơi này nè." Bát Giới điên tiết nói: "Đã như vậy, tại sao không đánh ngay vào, tiểu trừ tên kia, hỏi nó lấy cái quạt, còn để vợ chồng nó tình tự, bới thêm mãi chuyện ra chứ hả?" Chú ngốc phấn khởi oai phong quay đinh ba, bổ vào cửa một phát, đánh rầm lên một tiếng, cả cửa lẫn sườn núi đá đổ mất một bên, nữ đồng hoảng sợ vội chạy vào báo: "Thưa gia gia, không biết kẻ nào đánh vỡ cửa trước ra rồi." Ngư Dương vừa mới chạy vào còn thở hồng hộc, đang kể lại chuyện cướp quạt và đấu phép với Tôn Hành Giả cho Mụ La Sát nghe. Thấy báo vậy, trong lòng tức giận nhổ quạt ở trong miệng ra đưa cho Mụ La Sát. La Sát đỡ lấy quạt vào tay, nước mắt ràng rụa nói: "Đại Vương, thôi hay là đưa quách cái quạt này cho con khỉ đi, rồi nói hắn lui binh đi thôi." Ma Vương nói: "Phu nhân, vật tuy nhỏ mọn á, nhưng giận thì sâu. Phu nhân hãy ngồi đây, để ta lại ra đấu sức với chúng mới được." Yêu ma ăn giận võ phục vào, cầm hai thanh bảo kiếm, đi ra ngoài cửa. Vừa gặp khi Bát Giới cầm đinh ba bổ vào cửa, lão Ngưu chẳng nói năng gì, giơ bảo kiếm chém ngay vào đầu. Bát Giới cầm đinh ba đón đánh, lui lại mấy bước về đằng sau, ra khỏi cửa đã có Đại Thánh cầm gậy đón đánh. Ngư Dương tức thì cưỡi gió lốc rời khỏi động phủ, lại cùng đánh nhau ở trên núi Thúy Vân. Các vị thần dây kín bốn mặt, quân thổ địa giáp công hai bên tả hữu, đánh lần này lại càng ghê gớm. Mây trùm vạn vật, mù chụp đất trời, di vút gió âm, sỏi đá bốc, hầm hầm khí giận bể sông gầm. mài sắt gươm hai lưỡi, mặc áo giáp toàn thân, đáy bể chôn oán hận, bên trời đốt thù hằn. Tề Thiên Đại Thánh vì công nghiệp, chi kể ngày xưa bạn cố nhân, bắt giới ra oai cầm lấy quạt, các thần giúp sức bắt ngư quân. Ngư Vương không lúc ngơi tay nghỉ, chặn dọc đưa ngang dốc tinh thần, đánh đến nỗi chim chóc khôn bay đều rủ cánh, rồng lo hổ sợ trời mờ dần. Ngư Vương liều mạng quên mình, đấu tới hơn 50 hiệp, chống đỡ không lại, phải thua trận chạy về bên Bắc. Đã có vị bát pháp kim cương thần thông quảng đại ở ngọn Bí Ma Nham núi Ngũ Đài ngăn lại, quát to: "Ngư ma, ngươi chạy đi đằng nào? Ta được Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật Tổ sai tới chăn khắp thiên la địa võng, đến đây bắt nhà ngươi." Đang nói thì Đại Thánh, Bát Giới, các thần ở đằng sau cũng đuổi đến. Ma Vương vội quay mình chạy về phương Nam, lại gặp phải Thắng Chí Kim Cương vô biên pháp lực ở động Thanh Lương, núi Nga Mi ngăn lại, quát to: "Ta vân Phật chỉ, đến đây để bắt nhà ngươi." Ma Vương lòng lo cản nhũng, vội quay mình chạy sang bên đông, lại gặp Đại Lực Kim Cương Tỳ Lư Sa Môn ở ngọn Ma Nhĩ, núi Tu Di ngăn lại, quát to: "Lão ngư đi đâu? Ta vân mật lệnh của Như Lai, sai đi nã bắt nhà ngươi." Ngư Vương lại càng hoảng sợ chạy sang hướng Tây, lại gặp Vĩnh Trụ Kim Cương Bất Hoại Tôn Vương ở đỉnh Kim Bà, núi Côn Luân chống giữ, quát nói: "Tới này định chạy đi đâu? Ta lãnh lời căn dặn của Đức Phật ở chùa Đại Lôi Âm bên Tây Thiên, chặn đường ở đây, ai để cho mi thoát chứ, hả?" Lão ngư lòng rung mật tán, hối đã không kịp, thấy ba bề bốn bên đều là quân Phật tướng trời, chẳng khác gì lưới giăng quay kín không thể thoát thân. Đang lúc hoảng sợ, lại nghe thấy hành giả mang quân đuổi tới, y liền nhảy lên mây, chạy thẳng lên trên. Lại đã có Thác Tháp Lý Thiên Vương cùng Na Tra Thái Tử mang ngư đổ dược xoa, cự linh thần tướng giăng giữ ở trên không kêu nói: "Hãy khoan, hãy khoan, ta dâng ý chỉ Ngọc Hoàng đến đây tiểu trừ nhà ngươi." Ngư Vương gấp quá, nhau mình biến hóa như trước, biến ra một con trâu rắn to, sổ hai cái sừng sắt lại hút Thiên Vương. Thiên Vương giơ đao lên chém, Tôn Hành Giả lại đến đằng sau. Na Tra Thái Tử cởi mây gọi to: "Đại Thánh, y giáp trong mình không thể hành lễ. Hôm qua cha con tôi thấy Đức Như Lai phát hịch tâu lên Ngọc Hoàng, nói rằng Đường Tăng bị nghẽn lối tại Hỏa Diệm Sơn. Tôn Đại Thánh không phục được Ngư Ma Vương, Ngọc Hoàng truyền chỉ đặt sai phụ vương tôi đem quân trợ lực." Hành giả nói: "Cái tờ này thần thông không nhỏ, lại biến ra thân thể như vậy, biết làm sao bây giờ?" Thái tử cười nói: "Đại Thánh chớ ngờ, ngài hãy xem tôi bắt nó nè." Thái tử liền quát to một tiếng: "Biến!" Tức thì biến ra ba đầu sáu tay, phi thân nhảy lên trên mình Ngư Vương, cầm kiếm trảo yêu nhằm nơi cổ gáy lia một nhát, bất giác đầu trâu bị chém rơi ra. Thiên Vương buông đao xuống mới đến cùng hành giả làm lễ tương kiến. Ngư Vương lại mọc ra một cái đầu nữa ở chỗ bị chém, miệng phì hơi đến, mắt lóe sáng quắc, lại bị Na Tra lia cho một nhát kiếm, cái đầu ấy rơi ra, liền lại mọc tiếp một cái đầu khác. Na Tra chém liền mười mấy nhát gươm, lại mọc theo mười mấy cái đầu. Na Tra lấy bánh xe ra để lên trên sừng lão ngưu, thổi lửa thiên, lửa bốc cháy bừng bừng, đốt cho Ngư Vương cuống cuồng kêu rống, quật đầu quật đuôi, vừa toan biến hóa thoát thân, lại bị Thác Tháp Thiên Vương cầm kính chiếu yêu so giữ bản tượng, nên không còn cách gì trốn thoát, chỉ kêu: "Đừng hại mạng tôi, xin tình nguyện quy thuận nhà Phật." Na Tra nói: "Đã biết tiếc mạng, hãy đưa quạt ra đây." Ngư Vương nói: "Cây quạt để ở chỗ vợ tôi á." Na Tra nghe nói, liền dây cởi trói yêu ma quấn lên trên cổ y, nắm chặt lấy mũi, cầm dây xỏ qua lỗ mũi, tay cầm dông đi. Tôn Hành Giả hội họp các vị tứ đại kim cương, lục tinh lục giáp, Bộ giáo già lam thác tháp thiên dương cự linh thần tướng cùng bát giới thổ địa âm binh lũ lượt theo trâu trắng về đến cửa động Ba Tiêu. Lão Ngưu gọi: "Phu nhân, hãy đem quạt ra đây mà cứu tính mạng tôi." La Sát thấy gọi, vội gỡ búi tóc cởi đồ sắc phục, buộc tơ xanh như đạo cô, giận nâu sồng như chú tiểu, hai tay bưng cái quạt Ba Tiêu dài 1 trượng 2 đi ra, lại trông thấy có Kim Cương các thần cùng cha con Thiên Dương, vội vàng quỳ xuống dưới đất, rạp đầu bái lại nói: "Mong Bồ Tát tha tội cho vợ chồng tôi, xin đem quạt này kính dâng Tôn Thúc Thúc thành công." Tôn giả đến gần đỡ lấy quạt, cùng với mọi người cởi mây lành trở về. Tam Tạng và Sa Tăng hết đứng lại ngồi, trông mong hành giả thấy mãi không về, xiết bao lo lắng, chợt thấy mây đẹp đầy trời, điềm lành sập đất, phất pha phất phới các thần đã tới gần. Tam Tạng sợ hãi nói: "Ngộ Tịnh, ở đằng kia là thần binh nào mà đông dữ vậy?" Sa Tăng nhận được nói: "À, thưa sư phụ, đó là 4 vị đại kim cương, Kim Đầu Yết Đế nè, Lục Giáp Lục Đinh nè, Hộ Giáo Già Lam nè, và các thần đi qua nữa. Người dắt trâu đó là Na Tra Thái Tử, người cầm gươm á là Thác Tháp Lý Thiên Dương, đại sư huynh á thì cầm quạt Ba Tiêu kìa, nhị sư huynh và thổ địa theo sau, những người khác đều là thần binh đi hộ vệ đó." Tam Tạng nghe nói, liền đội mũ tỳ lư, mặc áo cà sa cùng Ngộ Tịnh bái tiếp các thánh cám ơn, nói: "Đệ tử tôi có đức hạnh gì, dám phiền các vị tôn thánh xuống phàm trần?" 4 vị kim cương nói: "Đáng mừng cho thánh tăng, 10 phần công quả sắp hoàn thành. Chúng tôi dần Phật chỉ, sai đến giúp người. Người nên hết sức tu trì, không nên lơ đãng phút nào." Tam Tạng kính cẩn khấu đầu, hết lòng dâng lệnh. Tôn Đại Thánh cầm lấy cái quạt, đến gần chân núi ráng hết sức, quạt mạnh 1 nhát, lửa trên Hỏa Diệm Sơn dần dần tắt đi, êm đềm rạng rỡ. Quạt 1 nhát nữa, đã nghe thấy hiu hiu đưa tới, luồng gió mát mẻ, đầy trời mây mang mát, mưa nhỏ xuống lây phây, có thơ làm chứng rằng: "Núi lửa bao la trăm dặm đất, hỏa quang rộng lớn thổi thanh danh, lửa thiêu 5 khắc đang không chín, đốt hết tam quan lối chẳng thanh. Mưa móc nhờ công cây quạt thánh, thần thông cậy sức đạo thần binh, dắt trâu theo Phật thôi tranh cạnh, nước lửa liền nhau tính tự bình." Lúc bấy giờ Tam Tạng giải nóng hết phiền lòng thành ý đẹp. 4 thầy trò quy y cảm tạ Kim Cương, trở về núi báu. Lục Đinh, Lục Giáp lên trên không đi bảo hộ. Các vị thần kỳ quá giảng ở đâu về đó. Thiên Dương Thái Tử dắt trâu về bên đất Phật nộp trả. Chỉ có thổ địa ở núi ấy áp giữ mụ La Sát ở bên đợi lệnh. Hành giả nói: "Cái con La Sát này còn chưa trở về, đứng đây đợi cái gì nữa chứ hả?" La Sát quỳ nói: "Muôn trong đại thánh ban ơn, trả lại quạt Ba Tiêu cho tôi." Bát Giới quát rằng: "Hờ, con mụ khốn kiếp, không biết thấp cao gì hết. Đã tha tính mạng cho ngươi là tốt rồi, còn đòi hỏi cái quạt gì nữa chứ? Chúng ta sẽ mang qua núi, không bán lấy tiền mua điểm tâm ăn được hay sao? Chúng ta hao tổn biết bao tinh thần khí lực, đời nào lại chịu trả cho nhà ngươi chứ? Thôi, mưa ào ào rồi, còn chưa xéo đi hả?" La Sát lại hai lạy nói: "Trước kia đại thánh đã nói quạt tắt lửa rồi sẽ trả lại cho tôi mà. Cái việc ngày nay hối thì đã muộn, chỉ vì không có đại lượng đến nỗi phải sai bên khiển tướng. Chúng tôi cũng đã tu thành người, chỉ có chưa theo chánh quả. Hiện nay chân thân hiện tượng về bên Tây, tôi không dám làm càn nữa, xin cho tôi lại cái quạt ấy, từ đây đổi mới tu thân dưỡng tánh mà thôi." Thổ địa nói: "Thưa đại thánh, người đàn bà này biết phép dập tắt lửa, Hãy bắt làm cho Đoạn Tuyệt Hỏa Căn trả lại cái quạt cho y. Tiểu thần hãy tạm ở lại đây, cứu vớt nhân dân xứ này, kiên chúc huyết thực, thật là vừa ơn vừa tiện. Hành giả nói, khi ta hỏi người trong làng thì họ nói, núi này có quạt tắt lửa, cũng chỉ cày cấy được có một năm rồi lại phát hỏa, làm sao mới trừ căn được chứ? La Sát nói, muốn cho hỏa căn được đoạn tuyệt, cần phải quạt luôn 49 lượt, thì vĩnh viễn không phát hỏa nữa. Hành giả nghe nói, cầm cái quạt dùng hết gân sức nhằm đỉnh núi, quạt luôn 49 nhát. Ở trên núi, mưa rào tầm tã, quả nhiên là bảo bối. Chỗ có lửa trời mưa, nơi không lửa trời tạnh, tất cả thầy trò đứng nơi không có lửa không bị mưa ướt. Ngồi lại một đêm, sang hôm sau, thu thập ngựa hành lý, trả quạt cho La Sát và nói, nếu lão tôn không trả lại, sao người ta nói không giữ lời, nàng sẽ đem quạt về núi, không được sinh sự nữa nghe chưa? Thấy nàng đã được là người, ta tha cho đó. La Sát đỡ lấy cây quạt, vội đọc thần chú thu nhỏ lại như lá hạnh, ngậm vào trong miệng bái tạ các vị thánh, giấu họ đi tu. Rồi sau cũng thành chánh quả trong kinh tạng muôn thuở lưu danh. La Sát thổ địa đều cảm kích tạ ơn, đi theo tiễn chân hành giả bát giới sa tăng, bảo hộ đường tăng theo lối tiến lên, thật là trong mình mát mẻ, dưới gót tràn nhuần, thế mới là... Khảm ly đã thuận chạng nguyên hợp, thủy hỏa ngang nhau đạo lớn thành. Chưa biết bao nhiêu năm mới về được Đông Thổ, xem tới hồi sau sẽ rõ.